này thì mình đang bị hoang mang về chuyện chọn nghề. Với một đứa đã ra trường 2 năm rồi thì nghe không hợp lý chút nào đúng không? Nhưng đó lại là vấn đề của mình hiện tại. Có thể bởi dịch bệnh đã lấy đi những cơ hội trong nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi, nên nó khiến niềm tin của mình lung lay phần nào về con đường mà mình lựa chọn. Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ nhá, xong rồi mình thấy là sao mà cái sự chọn nghề nó giống với cái hành trình chọn người yêu, chọn chồng thế không biết. Tìm kiếm người yêu này, yêu nhau rồi kết hôn, nó thực sự là một quá trình dài, phức tạp và khó khăn vô cùng. Thì nó cũng giống như việc tìm kiếm một công việc phù hợp với mình vậy. Để mình so sánh cụ thể theo từng giai đoạn yêu đương để bạn có thể dễ hình dung nhé. Đầu tiên là giai đoạn chọn người để yêu. Mỗi người lại có một cái phong cách chọn người yêu khác nhau. Có người ưa thích sự phong phú trong trải nghiệm thì profile những người yêu của họ lại rất là khác nhau. Có người thì chọn đúng một gu người yêu thôi. Chọn nghề cũng thế. Có người thích trải nghiệm và muốn khám phá khả năng bản thân mình thực sự đến đâu, mình thực sự thích gì thì sẽ chọn làm các cái công việc rất là đa dạng. Mình nghĩ là không đến mức là tháng này làm marketing, tháng sau làm kế toán rồi kiến trúc sư. Nó sẽ theo kiểu là ở cùng một ngành nhưng mà bạn có thể làm ở các mảng khác nhau. Ví dụ như cùng làm marketing nhưng bạn có thể là làm về truyền thông này, làm về phát triển sản phẩm hoặc là nghiên cứu khách hàng vân vân. Có người thì an toàn hơn là sẽ apply vào công việc phù hợp với cái kinh nghiệm và kỹ năng sẵn có của mình. Mình chính là một kiểu an toàn điển hình. Mình đã có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, truyền thông trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, giáo dục. Bởi vậy mà các cái công việc tiếp theo mình có xu hướng là làm những cái công việc như vậy. Mình thấy là cái tiêu chuẩn chọn người yêu nó cũng rất là khác nhau, kiểu không có ai giống ai hết ý. Tiêu chuẩn về tài chính này, sự nghiệp, về tính cách, lối cư xử, hệ giá trị tư tưởng, gia đình có môn đăng hộ đối hay không, bạn bè bố mẹ nghĩ sao về người này. Nói chung là tiêu chuẩn thì có nhiều lắm. Tương tự thì công việc cũng vậy. Chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn chọn công việc của riêng mình. Và cái mức độ ưu tiên giữa các tiêu chuẩn thì cũng sẽ khác nhau, tùy từng vào giai đoạn cuộc đời và hoàn cảnh sống. Có thể là công việc đó sẽ cần phải đem lại thu nhập cho bạn. Đó là một cái công việc mà bạn thực sự đam mê, hoặc công việc mà mình có đủ năng lực để làm, hoặc là công việc giúp mình phát triển bản thân, công việc mà giúp mình tạo dựng được những mối quan hệ có ích trong tương lai, vân vân. Nhưng mà bạn có thấy là chọn người yêu hay là chọn công việc thì phần nào vẫn là theo trực giác không? Bởi vì là bản thân chúng ta cũng chưa trải nghiệm cái chuyện yêu người đấy hay là làm cái công việc đấy. Chúng ta chỉ có thể đánh giá được một cách khách quan qua những cái thông tin mà mình tìm kiếm được thông qua kinh nghiệm từ người đi trước hoặc là hoàn cảnh bản thân hiện tại. Nếu như mà mình thấy là nó ổn thì ok, mình sẽ dấn thân vào. Phần khó khăn và trắc trở thì chưa có ai nói trước hết với mình cả, mà chỉ có thể tự trải nghiệm thì mình mới biết thôi. Trên thực tế, theo như mình quan sát thì rất ít ai mà yêu được người có đủ hết tiêu chuẩn của họ. Chắc chắn là người ấy sẽ phải thiếu sót một cái gì đấy. Thì chuyện công việc cũng thế, chẳng có công việc nào mà hoàn hảo đến nỗi mà đáp ứng mọi tiêu chuẩn của mình. Chắc chắn là cái công việc đấy vẫn sẽ có những cái điểm bất cập, nên chuyện đối mặt với những cái trắc trở và gập ghềnh là chuyện không thể tránh khỏi. Ok, đấy là đoạn chọn người yêu, thế cái đoạn yêu nhau thì như thế nào? Theo trải nghiệm cá nhân của mình thì khi yêu nhau sẽ có một số những cái viễn cảnh như là yêu nhau bình yên này, tốt đẹp, suôn sẻ, không có vấn đề gì cả. Đây là cái viễn cảnh lý tưởng mà ai cũng mong muốn, nhưng mà mình nghĩ là nó hơi phi thực tế. Hoặc cái viễn cảnh mà nó thực tế hơn, đấy là mình bắt đầu phát hiện ra những cái điểm không phù hợp về tính cách này, lối sống, gia đình, mục tiêu cuộc sống vân vân. Từ đấy thì mình không cảm thấy là có tương lai để đi xa hơn với cái người này chẳng hạn. Hoặc đơn giản là tình cảm của mình tự nhiên nhạt dần rồi cảm thấy chán. Rồi các cái vấn đề khách quan như là gia đình không đồng ý hoặc là trà xanh vân vân. Nói chung là khi yêu nhau rồi thì nó có rất là nhiều vấn đề khiến mình phải đau đầu. Vậy so sánh với công việc thì sao? Viễn cảnh tươi đẹp là bạn sẽ chọn được một công việc phù hợp, môi trường làm việc ok, cho bạn cái động lực để đi làm mỗi ngày. Có lẽ đây là lúc mà cả bạn và nghề của bạn đã thực sự phù hợp với nhau, coi như là bạn và nghề đã tìm thấy nhau rồi ấy. Nhưng mà cũng có những cái viễn cảnh tiêu cực hơn và nhiều thử thách hơn. Ví dụ như là công việc yêu thích nhưng mà bản thân thì lại thiếu quá là nhiều kỹ năng và tố chất để làm nó. Hay là công việc không được gia đình ủng hộ, hoặc là công việc đang bị ảnh hưởng do những cái yếu tố khách quan bên ngoài, hoặc công việc không cho bạn cái sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc chẳng hạn, vân vân. Nói chung là cũng có rất là nhiều những cái viễn cảnh tiêu cực. Như bản thân mình thì hiện tại mình đang rơi vào cái khó khăn, đấy là công việc của mình bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan bên ngoài, đấy là dịch Covid. Có lẽ mối quan hệ của mình với công việc hiện tại là đang rơi vào một cái thời kỳ khủng hoảng và rạn nứt. Mình nghĩ thế. Cũng giống như tình yêu thì đối với công việc, hầu hết ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn và thử thách trong cái quá trình mà mình làm nghề hết ấy. Và đôi khi thì những cái khó khăn và thử thách sẽ khiến chúng ta bắt đầu hoài nghi là ủa, vậy mình có chọn đúng cái công việc phù hợp hay không? Mình có nên cố gắng vượt qua cái thử thách này và tiếp tục theo đuổi nó? Hay là mình sẽ chuyển qua một cái công việc khác có tiềm năng hơn? Có lẽ đây là lúc để chúng ta trò chuyện lại với bản thân và thử nghĩ xem là con người trong tương lai của mình muốn trở thành sẽ là như thế nào, và cân nhắc những cái tiêu chuẩn chúng ta đã đặt ra trước đấy. Như mình nói ban đầu ấy, thì có một cái sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận rằng là không có con người hay là công việc nào có thể đạt được hết tất cả những cái tiêu chuẩn đầy lý tưởng mà chúng ta đặt ra. Cái gì thì cũng có cái được và cái mất thôi, nhưng mà quan trọng là cái được và cái mất đó có đáng để mình đánh đổi hay không. Ví dụ như là câu chuyện của mình thì mình tốt nghiệp ngành marketing. Có thể nói hiện tại thì marketing có khá là nhiều cơ hội nghề nghiệp. Như bạn biết ấy, thì ngành nào mà chẳng cần marketing đúng không? Từ giáo dục, tiêu dùng nhanh, rồi kể cả vật liệu xây dựng, rồi vân vân. Nhưng cũng chính vì là quá nhiều lựa chọn nên là cuối cùng mình chẳng biết là mình nên chọn cái ngành nào cả. Nhiều bạn học marketing thì sẽ lựa chọn làm việc tại các agency, là công ty cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến marketing cho các cái công ty khác. Vì vậy mà các bạn làm agency thì sẽ có cơ hội trải nghiệm và tiếp xúc với rất là nhiều ngành hàng. Từ đấy thì các bạn có thể xem được là mình thực sự thích cái ngành hàng nào. Bản thân mình thì thấy đây cũng là một cái con đường khá là phù hợp cho các bạn làm marketing nếu như mà các bạn chưa thực sự biết là mình muốn làm ngành gì và mình muốn làm cái gì. Nhưng mà không hiểu sao mình nghĩ như thế, nhưng mà ngay từ đầu khi mà ra trường mình đã xác định là mình sẽ không làm agency rồi. Bản thân mình thì mình cảm thấy là mình không phù hợp với việc làm nhiều sản phẩm và các sản phẩm thay đổi liên tục như vậy. Mình thì mình lại thích tạo cái mối quan hệ bền chặt với một thương hiệu hơn, nên mình đã đánh đổi cái việc là trải nghiệm nhiều thương hiệu để theo đuổi một ngành hàng mà mình thực sự có cảm tình. Và mình xét thấy là mình yêu thích các cái công việc liên quan đến sáng tạo, cụ thể là sáng tạo thương hiệu này, hoặc là sáng tạo những cái nội dung truyền thông. Bên cạnh việc yêu thích thì mình cũng có một chút kỹ năng liên quan đến chúng. Mục tiêu của mình là có thể trở thành một full stack marketer. Khái niệm này thì mình biết tới qua chị Hà Chu của podcast Hà Chu Work. Để cho những bạn nào quan tâm thì mình sẽ để cái tập mà chị nói về full stack marketer ở phần show notes nhé. Và mình nhận thấy là mình hay ưu tiên tiêu dùng những cái thứ mà đem lại trải nghiệm cho mình, ví dụ như là ăn uống hay là du lịch. Nên là mình đã quyết định chọn công việc làm marketing trong ngành F&B, vì nó vừa có thể giúp mình làm việc cho một in-house marketing team, và nó lại vừa là cái sản phẩm mà mình cảm thấy yêu thích và mình muốn đem nó đến gần với người tiêu dùng hơn. Đó là cái cách mà mình lựa chọn công việc. Và cho tới hiện tại thì mình cảm thấy là nó vẫn đúng với mình và mình vẫn tìm được cái niềm vui khi làm nó mỗi ngày. Nhưng mà xui một cái thử thách của mình đấy là tình hình dịch bệnh khiến cho mình phải tạm ngưng công việc trong một khoảng thời gian khá là dài. Thực sự là trong cái khoảng thời gian giãn cách này thì cũng có những cái giây phút mà mình cảm thấy hoang mang và lung lay cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà đến hiện tại thì mình vẫn có niềm tin vào những cái gì mà mình lựa chọn. Thế nên là mình vẫn quyết định đánh đổi cái việc phải trì hoãn, cái việc không có tiền, không có công việc tạm thời, chậm chân hơn so với bạn bè để đổi lại cái việc theo đuổi mục tiêu của bản thân mình. Thực ra là mình cũng chả biết là trong tương lai gần thì mình có toang không, có đổi ngành không, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn muốn cố gắng với công việc này. Người ta cứ nói là nghề chọn người, nhưng mà mình thấy là nó không thực sự là như vậy. Thực ra ấy, thì đây là một sự thỏa hiệp hai chiều. Cơ bản là chúng ta có mở lòng cho nhau cơ hội trải nghiệm để rồi chấp nhận và gắn bó nhau hay không. Tiến xa được đến đâu thì còn phụ thuộc vào cái lựa chọn của chúng ta có phù hợp không nữa. Chúng ta có niềm tin và có sức chịu đựng và có đủ kiên nhẫn để đợi đến cái ngày hái quả ngọt hay không. Mình vẫn nhớ là có ai đấy đã từng nói với mình là yêu là phải yêu hết mình. Yêu mà không hết mình mà kiểu hời hợt thì sẽ rất khó để có được một tình yêu bền lâu. Mình thấy câu nói này khá là đúng trong cả việc yêu đương hay là việc theo đuổi công việc của mình. Mình mong là bạn cũng đang và sẽ tìm được cái công việc mà mình muốn hết mình với nó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái tâm sự của mình và hẹn gặp bạn trong những buổi trò chuyện tiếp theo. Bye bye!